thế con giảng thêm: tâm như kim cương, không hoàn cảnh nào phá hoại được. Con ban nãy con vừa nói, không một phiền não nào phá hoại được, tức là cái vọng tâm ở bên trong của mình không phá được nó. Bây giờ đến hoàn cảnh, tức là những cái bên ngoài, không một hoàn cảnh nào phá hoại được nó. Con chỉ ra trung tâm bản tánh, cái tâm A-di-đà của mình, không một hoàn cảnh nào phá hoại được, cho nên mới gọi là vô lượng thọ. Cho đến đọa lạc của địa ngục, ngạ quỷ, làm chó, làm gà. Đấy, những con gà bị người ta giết thì cái thân bằng đất này nó tan đi, nhưng mà nó còn kiếp sau không? Đấy, kiếp sau nó lại làm thân khác, bởi vì cái tâm kim cương này còn mãi, cái tánh biết thấy biết nghe, cái tánh A-di-đà vô lượng thọ không bao giờ mất. Bỏ mất cái thân này để ở hoàn cảnh nào, cái thân này chịu bao nhiêu khổ, chứ mà cái thân bằng đất này nó tan đi, chứ cái tánh biết thấy biết nghe nó không mất, kiếp sau lại có cái thân khác. Vì vậy các vị Bồ Tát không quản ngại, các Bồ Tát y vào bát nhã nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa lìa được hết vọng tưởng đảo điên, mà chứng niết bàn rốt ráo. Con giải nghĩa cái câu bát nhã tâm kinh ấy: Bồ Tát y vào bát nhã ba la mật đà. Ở bát nhã là y vào đâu? Y nghĩa là nương tựa, sống với cái ấy. Và y và bát nhã là y và cái gì? Trí tuệ bát nhã, tức là ở đây gọi là cái tâm kim cương, mà chúng mình gọi là tánh A-di-đà. Tuy tên ấy thì mỗi một kinh Phật đặt một tên, nhưng mà cùng nói một thứ, là nói về cái tâm, cái chân tâm của bọn mình. Đấy, thế là Bồ Tát y vào bát nhã, tức là Bồ Tát y vào cái chân tâm, biết mình có cái chân tâm không hình không tướng, vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên tâm không quản ngại. Thế nào là tâm không quản ngại? Có quản ngại cái thân bằng đất, cái thân cơm gạo này nó mất hay nó còn? Đấy, nếu còn quản ngại, còn sợ rằng cái thân này nó đau ốm, còn sợ cái thân này nó chết, còn sợ nó mất danh giá, còn sợ người ta chê cười, còn sợ mất cảm tình của bạn bè, nếu còn quản ngại 100 thứ như vậy thì không thể mà tu hạnh Bồ Tát được. Cho nên các ngài muốn không quản ngại các thứ như thế thì phải biết cái thân này nó là đất, mai đây nó cũng lăng rụng mùn tàn, bà vào quan tài đem chôn, dù cưng dù chiều nó bao nhiêu. Ấy, con thấy thế gian người ta đang lấy nhung lấy lụa người ta bọc nó, rồi người ta bôi son bôi phấn cho nó, rồi người ta lấy nước hoa thật thơm người ta đẫm vào cho nó nhưng mà có cái thân nào mà còn lại không? Rút cục lại rồi cũng bỏ vào quan tài đem chôn, bởi vì nó bằng đất, thì để giả về cho đất. Chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đó, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết nói, cái tánh biết của thầy, để thầy giơ được cái tay lên, thầy đặt cái tay xuống là nhờ có cái tánh biết đó. Nhưng cái tánh ấy công dụng nó rõ ràng đây, mà nó không hình không tướng, cho nên không ai phá hoại được nó cả. Thế cái ấy Phật trong kinh, cũng ở trong Bát Nhã có một biến kinh Phật, một phẩm Phật đặt tên cái tánh này là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đà. Nó vẫn biết đau, vì có cái tâm ấy nó mới biết đau, nó mới biết chứ nó không phải hòn đá, nó không phải cục gỗ. Cái tâm ấy nó biết tất cả, cho đến khi thoát địa ngục rồi nó lại đi, nó vẫn còn, nó vẫn biết, nó ở cảnh nào nó cũng vẫn biết. Thế cho nên Bồ Tát không quản ngại, bởi vì biết tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Bây giờ đấy thì là bởi vì mê vào địa ngục, nhưng mà cái tánh Phật nó không mất, cái chuyển cái thân vào địa ngục, bởi vì mà cái tánh Phật nó vẫn đấy. Lửa địa ngục đốt cái thân ấy là đủ các thứ tình tội, nhưng mà cái tánh Phật nó vẫn không mất, cái tâm kim cương nó vẫn còn. Thì Bồ Tát vì không quản ngại, bởi vì biết cái thân này bằng đất, không nương tựa vào nó được, cho nên không quản ngại. Nó mất hay nó còn hay giờ, tất cả mọi sự không quản ngại. Y vào Bát Nhã, tâm không quản ngại, nên không sợ hãi. Nếu mà còn không quản ngại là bởi vì không sợ nó mất, không sợ mất hay còn. Nếu mà nó mất hay nó còn mà mình quản ngại thì mình sợ, mình hoảng hốt. Còn bây giờ biết nó không phải mình thì không có sợ hãi. Không quản ngại nên không sợ hãi. Gì nữa? An Ninh đang nói giờ nói tiếp đi. Những cái gì gọi là vọng tưởng điên đảo, cả những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đã vọng cho nên gọi là điên đảo. Cứ điên đảo cho là thật, nó là cái không có mà mình cứ điên đảo mình cho là thật. Thì bởi vì Bồ Tát dựa vào cái Bát Nhã, dựa vào cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, dựa vào cái tâm A-di-đà, nó như kim cương, nó vô lượng thọ, cho nên Ngài mới không quản ngại cái gì hết cả. Mà trong cái lúc an định ở cái chữ Nam Mô A-di-đà Phật, nghe cho rõ, rồi lọc cho sạch những cái vọng tưởng điên đảo ấy, cứ để mặc cho nó tan đi, lọc cho sạch những cái vô minh viên đạo. Cái lọc được sạch thì sao? Cái an định tinh thần là như thế, gọi là ngài ở Niết Bàn. Cái lọc được sạch này, chúng mình theo kinh Di Đà thì gọi là ngũ trược. Ngũ trược là những gì nhỉ? Di Đà thì gọi là ngũ trược, nhưng mà trong tịch Bát Nhã thì gọi là cái thứ ấy, trong Bát Nhã gọi là năm ấm hay là năm uẩn. Nói về chữ ấm nghĩa là nó ngăn che, nó là cái vô minh, nó ngăn che cái sự thật. Còn nói về trược là nói về cái khổ nạn, những tai họa và những cái cho nên gọi là trược, nghĩa là xấu, là nhiêu bẩn, là tai nạn. Thì chúng ở trong Bát Nhã thì gọi tên là gì? Năm ấm là những gì gọi ra? Đấy. Đấy, trong kinh Lăng Nghiêm có giảng rõ. Bây giờ chúng ta cứ y cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho thật rõ. Đó, Bồ Tát y vào cái tánh Bát Nhã, tức là đi vào cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, thế cứ an định ở cái tánh của mình thì dần dần cái sắc ấm nó tan đi, Bây giờ chúng ta nhìn qua cái bách không thấy, ngay đến cái da bụng của mình nó ngăn che, mình không trông thấy cái ruột của mình, gan của mình. Đấy là bởi vì mình bị cái sắc ấm. Nhưng mà những cái này theo như kinh văn Lăng Nghiêm dạy, nó là vọng từ kết ám lại mà thành. Cho nên bây giờ chỉ cần an định chuyên một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ, trở về tánh Phật, tánh kim cương đây. Ấy thế thì dần dần những cái u ám nó tan đi. Sẽ tới một ngày mà cái sắc ấm nó tan, tan trọn vẹn. Trong Bát Nhã Tâm Kinh mình gọi là chiếu kiến năm ấm uẩn đều không, cả năm thứ. Thì trước hết là cái sắc ấm nó tan. Để khi cái sắc ấm nó tan ấy, thì chúng ta ngồi đây vẫn cứ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nhưng mà nhìn suốt qua được các tường vách, nhìn qua được hết cả núi sông. Đấy, mình nhìn thông suốt cả, nghĩa là cái tối tăm, cái u ám ấy nó tan đi. Cảnh giới vẫn còn, nhưng mà mình nhìn thông suốt được qua. Nhìn từ ngồi đây, nhìn chẳng những là nhìn thấy bên nước, bên châu Âu, châu Mỹ, nước Tàu, nước Nhật, mà thấy khắp cả cõi trời, rồi thấy cho suốt tới địa ngục. Mình ngồi yên một chỗ, mình thấy được khắp tất cả. Như thế là cái sắc ấm nó tan. Thế rồi khi cái sắc ấm nó tan, mình cứ chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ngài Đại Thế Chí, Ngài đã nhắc chúng ta không cần phương tiện nào khác cả, chỉ có một việc an định trở về cái tánh kim cương của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thế là cái sắc ấm nó tan, rồi đến cái thọ ấm nó tan. Khi cái thọ, bây giờ chúng mình dù không nghĩ ngợi gì cả, nhưng chúng mình vẫn cứ bám riết cái thân này cho là mình. Đợi đến cái ngày ấy mình chuyên niệm Phật, trở về cái tánh A Di Đà thật sự. Trong Bát Nhã gọi là y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tâm cứ không quản ngại, xa lìa những vọng tưởng điên đảo. Thì cứ như vậy an định và chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thọ ấm dần dần nó cũng thuộc về một loại kết ám lại mà thành thôi. Thì bây giờ tỉnh ra thì nó cứ dần dần cái thọ ấm nó tan. Đến khi cái thọ ấm nó tan ấy, thì lúc bây giờ mình mới thật rời được cái thân này. Nghĩa là mình muốn ở thân này cũng được, mình muốn đi đâu cũng được, ra khỏi cái thân này cũng được. Đấy, lúc bây giờ là cái thọ ấm nó tan, nghĩa là không có lãnh thọ cái thân này là mình nữa. Thì cái sắc ấm nó tan, rồi cái thọ ấm nó sẽ tan, rồi đến cái tưởng ấm. Tưởng ấm tức là cái vọng tâm của mình suốt ngày nghĩ cái này nghĩ cái kia, đến lúc bây giờ cái tưởng ấm ấy, nó mới tan. Thì chúng ta được cái an định hoàn toàn, cái tâm định hoàn toàn, thức không vọng tưởng, mà ngủ không có chiêm bao nữa. Lúc bây giờ cái tâm trở về cái định thủ Lăng Nghiêm hoàn toàn. Mà chúng mình vẫn đọc cái câu Đức A Nan Tổ dạy chúng mình: tiêu ngã ức kiết điên đảo tưởng. Cái điên đảo được tưởng từ ức kiết, lúc bây giờ nó mới tan. Thế mà chỉ cần niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà nghe cho rõ, nhớ rằng cái lúc bây giờ hoàn toàn giữ xa lìa vọng tưởng, lọc cho sạch những cái loại vọng tưởng. Thế sắc ấm tan, thọ ấm tan, tưởng ấm tan, rồi đến cái hành ấm, đến cái lúc bây giờ các vị tu hành tới lúc bây giờ dần được cái hành ấm lại, không có sự chuyển di chuyển nữa, dần được cái hành ấm lại thì gọi là hành ấm hết. Dần được cái hành ấm lại tức là thoát luân hồi sinh tử. Cho nên các vị a la hán là các ngài tu đến cái bước thứ tư này đấy, các ngài dừng được cái hành ấm, cho nên các ngài thoát luân hồi sinh tử. Rồi tiếp nữa thì cái thức ấm đấy, cái thức ấm nó tiêu, nó tan. Lúc bây giờ mình mới thật sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh A-di-đà, là hoàn toàn trở về với cái tâm kim cương ở đây, tức là đã lọc xong hết tất cả những điên đảo vọng tưởng mà cứu kính niết bàn. Đấy là cái đường đi của các Bồ Tát tu. Người tu thiền, người tu mật tông chỉ chú, người tu pháp môn này, người tu pháp môn kia, nhưng chung quy có một đường lối ấy thôi. Thế cho nên cái tâm kim cương của mình nó còn mãi cho tới ngày mình thành Phật. Chứ nếu cứ y theo những cái vọng tâm thì nó tan ngay. Nó tan thì nó lại theo duyên nó bật lên. Thì mình phải tỉnh ra cho tới những cái vọng tâm này, đến cái khi cái tường ấm nó phá xong được cái tường ấm ấy thì coi như hết. Thế cho nên ở đây nói cái tâm như kim cương, không có hoàn cảnh nào mà phá hoại được. Thế mà cái tâm lại kim cương này là giới thể của Bồ Tát giới. Thế cho nên thọ Bồ Tát giới gọi là thể chất giới thể, tức là thể chất của giới Bồ Tát. Thế cho nên thọ Bồ Tát giới, chúng ta nguyện từ nay đến ngày thành Phật, chứ không như thọ giới sa di chỉ nói là chọn đời con không sắp sanh, chọn đời hay là nói đến tận hình thọ. Tận hình thọ tức là suốt cái tuổi thọ của cái thân này. Thế giới tỳ kheo với giới sa di thì chúng ta chỉ nói chỉ thọ một đời, từng đời một. Thế còn giới Bồ Tát là thọ cho tới khi thành Phật. Nếu chúng ta chân thành, vì vậy học Bồ Tát giới, chúng ta đã học từ đầu đến đây, học phải học về giới thể và học cả về giới tướng. Còn học về tỳ kheo mới sa di, chúng ta chỉ học về giới tướng thôi, chứ không cần học về giới thể. Còn học Bồ Tát giới thì song song hai mặt. Một mặt chúng ta trì giới tướng, giữ giới tướng cho tỉ mỉ đầy đủ, và một mặt phải học Phật Pháp để giác tỉnh, nhận lấy cái tâm kim cương của mình.
Thập tử qua biển sanh tử, hoàn toàn luôn vào tịnh giới.
Có nói nghĩa, tức là đây là giải nghĩa, nói về hợp pháp. Cái thí dụ của chú La Sát ở trên đấy, cái người qua biển người ta phải vững vàng. Chứ nếu mà La Sát nó xin mà lại cho một cái chân kim thì coi như cái phao nó hỏng. Thì cái phao nó ví với cái gì đây? Bồ Tát giới của chúng mình ví như cái phao. Thế con quỷ La Sát thì ví với cái gì? Đấy, thế con cho thầy một cái thí dụ. Thế nào là Bồ Tát bị quỷ La Sát nó xin cái pháo? Cho thầy một cái thí dụ trong đời sống hàng ngày này. Cái đói, đó là con quỷ nó thúc bách mình, nó đòi ăn buổi chiều để phạm giới. Thế đấy, thế cho nên rằng các vị Bồ Tát phải cẩn thận những con quỷ la sát này ở trong chúng ta nuôi nó vô số ở trong bụng đó. Có không? Chúng ta có vô số ở trong bụng không? Đấy, eo ơi, trong bụng cái mấy anh nào có quỷ. Thầy nói thế chứ chính bụng thầy cũng là lô quỷ, nó vẫn còn ở trong đó. Cho nên chúng ta phải tỉnh ra và đuổi chúng nó đi cho bằng được. Đừng chứa nó. Và thứ nhất là nhớ, đừng nhận nó là mình. Cái cần nhất thế, trong sách đã nói không có sợ cái tham sân nó khởi, mà chỉ sợ cái sức tự giác của mình nó chậm. Tham nó khởi lên mà mình biết, mình mặc nó, đừng nhận là mình. Thế thì nó có làm gì được mình đâu, thì nó phải tự tan đi. Cái sân nó khởi lên mà mình biết, mình cứ ngồi im, lấy chén nước ngủ uống, mặc nó, thì nó làm gì được mình không? Nó phải tự tan đi. Thì khó ở cái chỗ mình lại cứ mê, lại cứ nói là tôi nóng tánh, tôi thích thế này, tôi ưa cái kia. Đã. Cứ nhận nó là mình, sẽ để cho nó lòng vào mình. Thế rồi mình dựng nó đứng lên. Hóa ra là nó là có, ở thế gian này có cái chuyện tham, chuyện sân. Chứ sự thật, chỉ cần mình tỉnh ra, mặc thì nó tự tan đi. Những cái quỷ la sát ấy, thực ra nó không làm gì được mình. Nhưng nếu mình cứ mê, cứ nhận nó là mình, thì Phật cũng không làm sao cứu được. Cái câu chuyện sau làm sao? Thế nhưng mà làm sao thì sự tỳ kheo lại không được đứt cây cỏ nhỉ? Có cái gì đâu, cái lá cỏ chứ nè. Mà làm sao tỳ kheo lại, Phật lại cấm các vị không được dẫm lên cỏ tươi, tay không được đứt những cái lá cỏ. Tại sao Phật phải cấm thế? Bởi vì mắt Phật mới trông thấy là ở nơi mỗi cây cỏ đều có các quỷ thần người ta ở. Cho nên mình phá hoại thì mình không giết người ta, người ta không có bị chết, nhưng mà người ta mất cái chỗ ở của người ta. Con mắt của chúng mình ấy, thì nhìn là cái cây, cái cỏ. Còn đối với quỷ thần ấy, thì người ta thấy đấy là cái nhà cửa của người ta, cái chỗ ở của người ta. Thế cho nên mắt Phật trông thấy, Phật mới cấm. Các vị tỳ kheo thì Phật cấm không được Phật bứt trên cái lá, không được dẫm lên cỏ tươi. Còn từ Sa Di giờ xuống thì chưa thọ cái giới này, bởi vì tu đạo thì Phật cho tiến lên dần dần. Thính Sa Di thì chưa được, chưa phải giữ đến cái giới này, nhưng mà cũng không nên khi nào vô đứng không, không có công việc gì cả, cũng chẳng nên bứt lá phá cây. Mà chỉ có khi nào có công có việc thì mới phải làm. Thế cho nên đối với Sa Di thì Phật chưa cấm. Bởi vì Phật hẳn có bắt Sa Di giữ 10 giới, 24 oai nghi, rồi cứ tu dần dần, càng lớn lên tập dần. Vì thế cho nên ở đây cái ông tỳ kheo, ở đây Pháp Sư nêu cái câu chuyện này, mà câu chuyện này cũng là rút ở trong kinh ra. Đấy. Mà nêu cái câu chuyện này lên để tỏ rằng các tỳ kheo đấy, muốn giữ giới như giữ tịnh giới như hạt minh châu, nghĩa là giữ hoàn toàn không để một tơ hào, một vết nào, dù là thân mạng mình có bị chết mà cũng không dám bứt cái ngọn cỏ, bởi vì sợ cái lời đã hứa với Phật là tôi giữ giới. Đã hứa với Phật là ở tất cả các loại cây cỏ, tất cả các thôn xóm của quỷ thần, tôi không phá hoại. Thế cho nên giữ cái lời hứa với Phật, dù là mất mạng cũng vẫn giữ lời hứa. đấy, thế thì khánh tuệ bây giờ thọ giới về, cố mà gắng giữ được cho giới của một giới phẩm của mình tròn sạch như minh châu, để một chút vết một tơ hào nào để sau này còn làm gương mẫu cho các em nó noi theo. Thế nào là tín tâm lành đối với Đại Thừa? Là tin chắc mình có Phật tánh chánh nhân, mai sau quyết định sẽ thành Phật quả. Và cái câu ấy, nhận được cái tánh, cái chánh nhân Phật tánh ở nơi mình, thì như thế gọi là có tín tâm đối với Đại Thừa. Đại Thừa chủ trương là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, cho nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, độ cho chúng nó thành Phật tất cả. Bởi vì thấy tất cả chúng sanh đều có chánh nhân, có Phật tánh, là chánh nhân thành Phật. Nhưng mà ở đây nói mai sau quyết định sẽ thành Phật, còn bọn chúng mình thì nói thế nào nhỉ? Đương đương
thường hữu nhân có đương đương thường trụ pháp thân.
Dạ, thế đấy, đương đương đích thật như thế, thường trụ pháp thân, đâu có phải đợi mai sau. Thế là thế nào? Sao đây lại nói là mai sau? Em mới vừa mới nói là đích thật như vậy, hiện tại mình đang có chánh nhân. Đấy. Thế thì đích thật như vậy, pháp thân của mình vẫn thường trụ, đâu phải đợi mai sau. Con hiểu đấy, phải nói nào cho người ta tin chứ. Con hiểu thế nào? Biết rằng cái pháp thân của mình vẫn thường trụ, chỉ đợi cái mai sau đây, nghĩa là đợi mình lọc cho sạch. Phải đợi mình lọc cho sạch những kiến hoặc, tư hoặc, trần xa hoặc, vô minh hoặc, đấy, bao nhiêu những cái mê muội tối tăm này, đấy, để lọc cho sạch đi. Nhưng mà mình phải tin chắc là pháp thân của mình vẫn thường trụ. Cũng như người thợ vàng, người ta tin chắc ở vàng người người ta nắm ở trong tay, cho nên người ta mới chịu sớm tối lo lọc những cái vật. Thì mình cũng thế, phải tin chắc pháp thân của mình thường trụ. Thì con nhận thế nào? Con học được trong Lăng Nghiêm với Phật giảng sao? Con nhớ đến cái bài kiến tinh tùy duyên bất biến. Đấy, cái kiến tinh nó tùy duyên, cho nên bây giờ nó hiện là cái thân con, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đó là nó tùy duyên, nhưng mà nó vẫn bất biến. Tuy rằng nó bất biến, nhưng mà theo nghiệp nó vẫn tùy duyên, nó hiện các hình các tướng, nhưng mà cái tánh Phật này vẫn bất biến. Trong cái bài kiến tinh, kiến tinh tùy duyên bất biến, ở trong Lăng Nghiêm chúng mình học người bài kiến tinh đó, nhớ không? Có cái bài thì Phật giảng thế nào nhỉ? Phật ví cái tánh biết thấy biết nghe của chúng mình đây gọi là kiến tinh. Cái tánh biết thấy biết nghe biết nói của chúng mình, cái tánh biết của chúng mình đây, Phật ví nó như hư không. Con nói tiếp đi. Trong Lăng Nghiêm Phật cho cái thí dụ nó rõ ràng. Cái hư không thì khắp cả đây không hình không tướng, nhưng mà ở trong cái chuông này thì chúng ta thấy có cái hư không tròn. Đấy. Còn ở trong cái hộp vuông, trong cái tủ kia thì chúng ta tưởng như cái hư không nó vuông. Thế nhưng mà thực ra cái hư không ấy, nó có vì cái chuông này mà nó tròn, nó có vì cái tủ mà nó vuông không? nó là hư không. Đến khi con muốn hết cái chuyện vuông tròn, chỉ có việc vứt cái chuông, vứt cái tủ đi, chứ hư không nó là hư không, ở đâu có vuông, nó đâu có tròn. Đây, Phật cho chúng ta cái thí dụ rõ ràng như thế. Cái hư không nó không có vuông, nó không tròn. Thế bây giờ cái tánh biết thấy, cái nghe của chúng mình, nó cũng như hư không. Nó không phải là thu lưu đút nút ở trong cái thân này. Mình học ở Lăng Nghiêm, mình biết cái như lai tạng diệu chân như tánh của chúng mình hiện tại bây giờ nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương, thường trụ ở khắp mười phương như hư không, chứ không phải là nó đút nút vào cái thân này. Chúng ta cứ thấy con kiến nó bé, con voi nó to, rồi thân người có phước hơn con kiến, cho nên bắt nạt con kiến mà lại sợ con voi. Nhưng mà không biết rằng cái thân con voi, cái thân con kiến, thân con người chỉ là những cái hộp báo chứa giả tạm rồi lại tan đi, không phải thật. Trong khi cái tánh của chúng ta, các em nó vừa nói, đương đương thường hữu nhân cố, nghĩa là đích thật như thế, hiện tại vẫn thường, cái chánh nhân Phật tánh vẫn có mặt ở đây, mà thường, thường hữu, nghĩa là đêm cũng có, ngày cũng có, sáng cũng nó cũng đứng đây, mà tối nó cũng đây. Đấy, trong thế cái chánh nhân này thì đương đương thường trụ pháp thân, thì biết là cái thấy cái nghe của mình hiện tại đích thật nó cũng đang thường trụ ở khắp mười phương như hư không. Còn cái thân kiến, thân người, thân voi chỉ là những cái hộp giả tạo theo nghiệp báo hiện lên rồi ngày mai lại tan đi, không có thật. Còn tánh của mình cũng như tánh của tất cả chư Phật, cũng như tánh của tất cả chúng sanh, không hình, không tướng, nhưng thường trụ ở khắp mười phương. Đấy, nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh A-di-đà. Nó thường trụ, nghĩa là nó vô lượng thọ. Nó là tánh giác, mà nó ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang. Tin như vậy gọi là tin đại thừa. Con nói tiếp, thiếu chánh tín đại thừa chẳng những tự độ không trông mong, mà lợi tha lại càng trễ nải. Cái câu ấy họ gọi là thiếu chánh tín đại thừa. Các chúng đọc lại cho thầy cái câu đi. Đường đường
thường hữu nhân cố, đường đường thường trụ pháp thân.
Nói ba lần, tin được cái câu ấy, nhớ cái câu ấy thì gọi là có chánh tín đại thừa. Mà nếu quên cái câu ấy gọi là thiếu thiếu chánh tín đại thừa. Vậy bây giờ con giảng đi, thế nào là chánh tín đại thừa? Hết con phải biết cái tánh Phật ấy đã. Đấy, biết nó và thấy nó ở nơi mình, thấy nó ở tất cả chúng sanh, rồi lại phải học kinh của Phật để biết rằng cái tánh này nó thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì mới là gọi là chánh tín đại thừa. Mà nếu mà con chưa hiểu, chưa nhận ra cái câu này thì con phải hỏi lại chị em đi, mà cần thì hỏi luôn, hỏi thẳng với thầy cũng được. Thế, nhưng mà nếu thiếu được, không hiểu được cái câu ấy là con thiếu cái chánh tín đại thừa. Chánh tín đại thừa thì tự độ không trông mong, cho nên không thể thiếu được. Tự độ không trông mong, mong gì tự độ được mình thoát cái địa ngục ngã quỷ bàng sanh, kiếp sau khéo mà làm con chó con mèo. Đây là một cái sự nguy hiểm lớn. chỉ cái chỗ cho mình phải thấy rõ những lời Phật tổ nói không phải là nói để bỏ qua, mà là mình phải nhận cho ra mà lo cái thân của mình. Bát Nhã Tâm Kinh đấy, Bồ Tát Y Bát Nhã Tâm Không Quản Ngại. Chữ Bồ Tát mà không để tên ai cả, nêu một chữ Bồ Tát trong bài Bát Nhã Tâm Kinh là định nói vị nào đây? Tất cả các Bồ Tát. Nếu mà không tu, không đi cái con đường ấy thì không gọi là Bồ Tát nữa. Cho nên Bồ Tát nào cũng phải y vào Bát Nhã. Thế mà không y vào cái tánh, cái chân tâm kim cương mình vẫn có đây à, thì không gọi là Bồ Tát nữa. Có y vào cái Bát Nhã thì các ngài mới tâm không quản ngại. Đấy, tự độ là cái chỗ đó. Mình y vào Bát Nhã, tâm mình không quản ngại, thế thì mình mới xa lìa được hết thảy những vọng tưởng đảo điên. Thì mình mới an định tinh thần, mới đứng vững ở cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn chính là trở về cái chân tâm bản tánh của mình, thì gọi là cảnh Niết Bàn. Thế nếu mà thiếu cái chánh tín, nếu mà không y vào Bát Nhã đấy, thì Bồ Tát vẫn cứ quản ngại, là cứ quản ngại cái thân này. Rồi mình nhận cái lo ăn cơm, lo uống nước, lo thở không khí, lo cho cái thân bằng đất này. Thế rồi ngày mai đến lúc kiệt sức rồi ấy, thì nó tan ra, nó thành đất, bỏ trong quan tài, chôn xuống đất, thế là lại hết. Đấy. Rồi cả lại theo những cái vọng tưởng điên đảo mà đi đầu thai sang kiếp khác. Vì thế nói là cái tự độ không có trông mong, không cứu được mình. Mình không cứu được mình thì làm sao mà nói cái chuyện lợi tha. Thế cho nên mình đã chả cứu được mình thì cái chuyện lợi tha lại càng trễ nải. Thế thì sao còn gọi là Bồ Tát? Không có tự độ độ tha làm sao còn gọi là Bồ Tát được? Nên không thể thiếu chánh tín đại thừa. Phải. Mà muốn tin thì thầy thỉnh chị em học Bộ Lăng Nghiêm. Trong Bộ Lăng Nghiêm Phật giảng rõ ràng minh bạch. Cho nên chị em phải học Bộ Lăng Nghiêm để có lòng tin đại thừa. Tin tánh Phật của mình thường trụ, tin tánh của mình vô lượng thọ, vô lượng quang, tin cái tánh A-di-đà để hàng ngày lo trở về với Phật A-di-đà, nghĩa là trở về tánh A-di-đà của Phật, của chúng ta và của tất cả chúng sanh, đồng thể như nhau không khác. Nên bây giờ là chỉ hẳn có xin có cái lòng tin đã, nhận được, hiểu được và tin đã. Thế rồi mình tu thực hành rồi sẽ chứng được sao? Thì bây giờ hãy phải có lòng tin. Mà muốn lòng tin thì phải nhất định phải học Bộ Lăng Nghiêm. Thầy xin với tất cả các cô giáo, các cô chi chúng để ý hộ thầy. Nên bây giờ mùa Lăng Nghiêm phải cho chịu khó cho các em học thật cẩn thận. Bây giờ thầy xin là các cô giáo với các cô chi chúng để tâm kiểm soát những các em đang ở chúng của mình. Thầy xin mỗi người đều có một quyển Lăng Nghiêm lớn, một quyển Lăng Nghiêm toát yếu và một quyển Lăng Nghiêm chính mạch. Thầy cứ giao cho mỗi người giữ cái phần của mình rồi tìm học, tìm hiểu. Mà tới giờ trong chúng giờ học thì trong chúng giảng đã đành. Ngoài ra các em phải giao sách cho các em để nó có sách Từ lúc bây giờ nó lúc nào nó ngồi không, nó dở, nó đọc chỗ nào nó không hiểu cho nó hỏi. Chứ phải học bộ Lăng Nghiêm để hiểu được ba chữ A Di Đà. Như thế tức là có lòng tin đại thừa. Ở đây nói minh bạch, thiếu cái lòng tin đại thừa thì không trông mong gì cái chuyện mình tự độ được, mà cái việc mình cứ lợi tha lại càng dễ nảy. Cho nên chị em lưu tâm hộ thầy hai cái chữ Lăng Nghiêm, nắm được hai cái chữ Lăng Nghiêm. Thế như các con bây giờ là có sách thầy phim các chi chúng với lại các sư cô phải kiểm soát các em từng em một mà giao cho nó sách, chứ không có ngày mai nhỡ ra thầy cũng đi các nơi hết cả thì các em lại thiếu sách rồi. Xin rằng mỗi trụ xứ phải có đủ, để chẳng những là các em mỗi người có một phần giao cho của người nào người nấy giữ, mà trụ xứ cũng phải có để chữ ở trong tích chữ ba cái thứ đó. Lăng Nghiêm, quyển Lăng Nghiêm trọn bộ với quyển Lăng Nghiêm toát yếu với quyển Lăng Nghiêm chính mạch, đấy ba quyển ấy mỗi em phải cho nó có đủ. Và ở trong trụ xứ xin có một số để dành, thế rồi còn bao nhiêu ở ngoài thầy sợ ngộ nhỡ ra thầy phát hết thì rồi sau này chúng không có cái dùng. Cho nên mỗi trụ xứ phải có một số để dành cho những người đến về sau, thầy già rồi thầy tịch, thì gọi là có chút quà để lại cho đấy. Mà cái món quà này là cái thiết yếu. Thầy hôm nay có một bà cụ ở bên nhà gỗ đó hỏi thầy xin cái bản kinh mà chúng vẫn tụng, cho nên thầy xin sư cô Diệu Phương là chi chúng của các cụ ở nhà gỗ. Diệu Phương có ở đây không? Con để tâm con lo kinh sách cho các cụ cho chu đáo, cần như thế nào mà nếu thiếu không có thì để cho thầy biết để thầy tìm. Con để tâm cho các cụ, đây là con thay mười phương Phật, mười phương Bồ Tát Thánh Hiền các ngài chỉ có một cái bản hoài là độ chúng sanh, cho nên bây giờ con là chi chúng, tức là con là thay các ngài, cho nên tận tình đối với các cụ, đừng để có chỗ thiếu thốn bất luận là về tinh thần hay vật chất. Thế nào là tin đại thừa, nhắc lại mà cái tánh này đồng thể với chư Phật. Mà chư Phật thì ngài đã chứng được cái tánh này rồi, cho nên ngài nói cái tánh này nó ở đâu, nó thế nào? Thường trụ ở khắp mười phương. Thường trụ là vô lượng thọ, mà tánh Phật là tánh giác, là tánh quang, mà ở khắp mười phương, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là tin ba cái chữ A Di Đà. Để tin được ba chữ A Di Đà đó là con tin đại thừa. Mà nếu con chưa hiểu ba chữ A Di Đà, đó là con thiếu cái lòng tin ở đại thừa. Chưa hiểu thì làm sao có tin? Phải hiểu rồi có tin. Đấy, vậy thì cái số một là phải có lòng tin đại thừa. Thế rồi cái số hai, cái B, xong rồi thì phải có thật hành. Cái tin mà lại tin suông thì vô ích. Đấy, con phải có thật hành, tức là ở đây nói một công hạnh là con giữ cái giới Bồ Tát này. Tại làm sao tin được mà lại phải thực hành giữ cái giới Bồ Tát này? Đây là tin, cái tin đại thừa là tin cái tánh Phật, cái tâm địa của chính mình. có phải không? Có phải con tin tin đại thừa là con tin cái tâm địa của con, có phải không?
Dạ.
Cái đấy mà cái tâm địa của con ấy gọi là giới thể, là giới thể. Thế cho nên bây giờ phải thực hành cái giới tướng, thực hành cái giới tướng thì nghĩa là con biết dùng đúng cái giới thể. Còn nếu mà không ấy thì con đấy, trong kinh Lăng Nghiêm nói là như cái cánh tay, cái đầu ngón tay ở trên thì gọi là đúng là chính, cái đầu ngón tay mà để xuống dưới thì gọi là đảo, là tà, là sai. Cái cánh tay nó giơ lên, đầu ngón tay nó để đúng thì như thế gọi là chính. Còn nếu mà con không biết để cái đầu cho nó ở trên, con lại đem cái đầu ngón tay con để chúc xuống đất, như thế gọi là đảo. Đấy. Thế thì bây giờ chúng mình sát sanh, trộm cắp, được nói láo, đó là chúng ta dùng cái tâm chúng ta một cách nghiêm đạo. Vì vậy phải đúng như Bồ Tát giới mà sống, thì đó là chúng ta biết dùng cái tâm của chúng ta một cách chân chính. Cũng như là cái cánh tay thì nó vẫn là cánh tay, nó không hỏng. Dù đạo, dù chính, dù là ông Huyền Thánh hay là ở Tây An Cước, cái tâm địa nó vẫn không hỏng. Nhưng mà mình dùng đúng thì mình sẽ thành Phật, mà mình dùng sai thì vào địa ngục. Thế. Cho nên mình muốn thành Phật mình phải dùng cho đúng. Thế vì thế cho nên tin rồi phải thực hành. Thế. Tức là hộ trì Bồ Tát giới đây thì gọi là thực hành hạnh đại thừa. Thế thì mình có lòng tin, mình thực hành. Nhưng mà thầy nhắc các con là cái hộ giới là một mặt. Một mặt chúng ta phải học kinh, học sách để tỉnh thêm lên nữa, đi cho đủ ba cái đường của tịnh độ của mình. Ba đường tịnh độ của mình là những gì con nhắc lại cho thầy? Ba cái chặng, cái chặng đường tịnh độ của chúng ta theo Đức Phật Di Đà, phải đã nương tựa Phật Di Đà. Rồi thứ hai, theo Đức Đại Thế Chí để nhận lấy cái tánh Phật của mình đồng thể với Phật A Di Đà. Tuy vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn nương Phật Di Đà, nhưng mà nhận được cái tánh của mình đồng thể như Phật. Đó là phương pháp của Ngài Đại Thế Chí. Rồi đến chặng thứ ba làm gì? Đức Quán Thế Âm dạy mình làm gì? Tập có cái tầm nhìn, nghĩa là có cái lòng tin đại thừa, có cái tầm nhìn tới tất cả ba má, ông bà, anh em, họ hàng, bạn bè, cho đến con chó, con mèo, con sâu, con kiến đều có tánh A Di Đà, đều bình đẳng như Phật không khác. Cho nên chúng mình niệm đó, Nam Mô Đại Từ Bi gì nữa, Tăng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Đấy. Đến cái mức thứ ba, nhận được cái tánh A Di Đà của mười phương Phật, của mình và của tất cả muôn loài đồng thể. Đương đương
thường hữu nhân có đương đương thường trụ pháp thân.
Đó, thì nhận được đến nơi đến chốn như vậy thì mới thật là chúng mình đã hiểu được. Đấy. Đấy, hiểu được cái gọi là giải, tức là cái phần C, tự biết mình và tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Đấy. Như thế gọi là giải, nghĩa là hiểu. Chúng ta tu tịnh độ, mà thật ra tu môn nào cũng vậy, nó có một đường lối thôi, chỉ có tùy cái nhân duyên. Nghĩa là thí dụ như thế này, chúng ta mục đích chính là vào tới cái chánh điện đây. Đấy. Nhưng mà các em ở bên nhà gỗ đó thì đi cái đường này tới, phải? Còn chú Thiện Chân thì chú đi đâu? Chú đi từ cái sông chú đi lên, phải? Thế còn những các người ở đằng kia thì người ta lại đi từ ở đằng núi ấy, người ta đi về đây. Thế mỗi người cái lối đi tựa hồ khác nhau, nhưng mà thật ra ấy, là cùng đến đâu? Cùng tới cái chánh điện. À. Thế có ai ở trên mấy con chim nó ở trên nóc nhà, mấy là ở trên ngọn cây ấy, thì nó từ trên cao nó đáp xuống. À. Thế còn mấy con kiến ấy, thì nó từ dưới nhà nó bò lên. Nhưng mà chung quy mỗi người đi một kiểu, nhưng mà thật ra là đều đến chánh điện cả. Đấy. Cho nên không phải là đường lối khác nhau. Thể bản giác nhiều khi bỏ qua, nhưng mà đây pháp sư dặn là chúng ta phải sám hối, không có thì phạm khinh cấu tội. Đấy. Do đơn giản thì thế nào là trí thể bản giác là đại bồ đề tâm? Theo con gọi là trí thể, cái bản chất của nó là trí tuệ. Đó. Cái bản giác của chúng mình bản chất là trí tuệ, đó mới thật là thân thể của mình. Còn cái thân này mà chúng ta cứ nhận là thân thể đó thì nó làm bằng gì? Nó làm bằng gì? Nó làm bằng đất nước gió lửa. Thế cho nên mai đây bỏ vào quan tài chôn xuống đất. Cho nên cái này không phải mình, không phải thân thể của mình. Cái bản giác, thế nào con gọi là bản giác? Cái của nó là đứa nào? Của đứa nào?
Của con.
Thế sao lại bảo của nó? Vậy giác bổn gốc của mình, cái tánh giác bổn gốc của mình, cái giác chúng ta có mấy giác quan? Có sáu giác quan. Tức là có thể có mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, gọi là sáu giác quan, có phải không? Thế chúng ta có sáu giác quan. Thế cho nên cái giác quan nghĩa là gì? Giác quan không phải chữ quan, đấy không phải quan sát. Chữ quan đây là cơ quan, cái cơ quan để nó giác, để nó biết. Cái cơ quan để biết thấy gọi là con mắt. Cái cơ quan, cái bộ máy, cái cơ quan để biết nghe gọi là cái tai. Thế là chúng ta có sáu giác quan, nghĩa là sáu cái cơ quan để giác biết. Thế là bây giờ vậy thì đó là chữ giác. Vậy thì thấy, nghe, ngửi, nếm, biết nói, biết giơ tay, đó là thì gọi là tánh giác. Thế mà bản giác nghĩa là tức là cái giác của mình, cho nên gọi là bổn gốc. Đấy, ở bụng mẹ ra khóc oe oe, mình đã biết đau, biết ngứa, biết vui, biết khổ. Có cái tánh biết, có cái tánh giác. Cho nên cái giác này mình đã có từ bao giờ. Cho nên gọi là bản, nghĩa là nó vốn có, vẫn gốc. Nó là mình là nó. Đã có từ bao nhiêu kiếp, từ xa xưa. Đấy là gọi là bản giác. Thế cái thể chất của cái bản giác ấy là trí tuệ. Thế cho nên gọi là trí thể bản giác. Đấy, cái ấy gọi là đại bồ đề tâm. Thế nào là bồ đề tâm? Nói chữ bồ đề là nói tiếng Ấn Độ. Nói tiếng Tàu thì gọi là bản giác. Đấy, nó là một cái gọi là bồ đề tâm. Thế thì tánh bồ đề của mình, tức là cái tánh biết của mình, tức là cái tánh A-di-đà, đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe đây, chính là tánh A-di-đà. cho nên Phật dạy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nào gọi là Nam Mô A Di Đà Phật? Tàu người ta dịch là quy y, chữ y nghĩa là nương tựa. Chữ Nam Mô có cái nghĩa là đem hết tâm hồn, đem hết tinh thần, đem cả thân thể quay về nương tựa. Thế đấy, quay về nương tựa cái trí thể bản giác, cái tánh A-di-đà gọi là Đại Bồ Đề Tâm. Thế nếu mà mình quên đi ở đây cái giới này, giới số 34 nó gọi là gì nhỉ? À, thế nào là tạm lìa tâm Bồ Đề? Tạm thời thôi, chứ không phải là lìa thật. Lìa tâm Bồ Đề nghĩa là cô đã giác tỉnh rồi mà bây giờ cô quên thì mới gọi là tạm lìa. Chứ còn như con chó con mèo ấy thì nó lìa thật sự rồi, chứ không phải là tạm nữa, bởi vì nó quên hẳn rồi. Còn chúng mình ấy thì bây giờ tạm quên. Thế thì mới là giới, mới phạm vào cái giới này gọi là khinh cấu. Chứ mà cô không biết gì đến cái tâm Bồ Đề của cô không biết gì đến cái tánh A-di-đà của cô, thì coi như là không có giới thể, tức là không gọi là Bồ Tát, không có giới thể nữa. Thì đấy, tạm tức là chợt mình quên thôi thì gọi là tạm lìa. Thế cho nên ở đây gọi cái tạm đây một thời gian ngắn là một niệm thôi, có được không? Tại sao thế? Thế là thế nào? Nói những cái vọng động mà thầy nói những cái ngu si đã quên cái tánh Bồ Đề. Ở đây đang nói những cái ngu si, cái quên lìa tâm Bồ Đề, tức là quên với cái tâm tánh của mình để trở về cái vô minh mà từ vô thủy đến giờ mình vẫn ở trong cái điểm vô minh chìm đắm. Hãy quên cái tánh Bồ Đề tức là trở về cái vô minh. Thế cho nên một niệm thôi, tuy là rất ngắn và thật là tạm thời, bởi vì trông mong rằng niệm sau mình lại nhớ ra. Ấy thế nhưng mà ở đây tổ cũng không, Phật cũng không cho. Tại sao? Cái quên này nó có thể làm lốp gây thương tổn cho Phật chủng. Nghĩa là thế nào? Đây đấy, cái chủng từ cái hạt giống để mà thành Phật. Đó. Nếu mà cô quên, dù là chỉ quên một niệm thôi, mà nếu một niệm ấy mà nó không tỉnh ra ngay, nó lại tiếp cái niệm thứ hai rồi niệm thứ ba, thì giết có thể đi đến cái chỗ cô quên hẳn. Cũng như con chó con mèo bây giờ nó biết gì đâu, quên hẳn. Tuy nó vẫn sống với tánh Phật nhưng nó quên hẳn. Thế cho nên ở đây con nói tiếc để ngăn ngừa. Nghĩa là thế nào? Có thể nói thẳng là để ngăn ngừa cái si nghiệp. Ở đây gọi là ma nghiệp. Đấy. Để ngăn ngừa cái ngu si, mình sẽ trở về. Mà cái ngu si của mình bây giờ nó đang đập xịt như cái trái địa cầu. Đấy, kết thành cả quả đất. Đang cái ngu của chúng mình nó ghê gớm lắm. Thế mà nếu mà mình mà mất cái Phật chủng, quên mất cái tâm Bồ Đề thì thôi hẳn. Thế cho nên để ngăn ngừa ma nghiệp thì Phật Bồ Tát phải làm sao? Đấy, nếu mà một niệm thoái thất Bồ Đề Tâm, một niệm thôi, thì Bồ Tát phải thận chậm sám hối. Nếu có một niệm thoái thất, thế nào là một niệm thoái thất? Nghĩa là trong cái niệm ấy là con đã thoái lui, con đã đánh mất, chữ thất là đánh mất. cái tâm Bồ Đề trong cái niệm ấy. Chỉ một niệm thôi Bồ Tát cũng phải sám hối. Thế đừng nói đến bọn các con thả rông cả ngày đi cái đường mê.
Thế giới này là từng ngày mình phải có từng niệm cầu hết
thầy. Đấy, cho nên ở đây Ngài mới dạy chúng mình là mỗi ngày phải sáu thời, ngày đêm sáu thời tụng, tụng cái Bồ Tát giới. Bồ Tát giới bổn cơ, chứ không bắt mình tụng cả cái quyển này. Quyển này là giải nghĩa. Bồ Tát giới bổn thì ngắm thôi. Nhưng mà thôi, mình không làm được hoàn toàn thì cũng phải có cái chỗ cố gắng một phần nào. Chứ buông trôi thì nó trôi tuột thật sự.
Thôi con thư là thầy, như có người mà đang tu cái gặp, hoặc là gặp những cái phiền não, hoặc là gặp những cái hoàn cảnh gia đình nó có nhiều khó khăn á, cho nên ta cứ nghĩ là người ta cứ nghĩ là người ta chạy giới, người ta ra đời nó không có tu nữa thì có lỗi gì mà có mắc giới và mắc cái tham quy
thì dĩ nhiên những các vị ấy thì khỏi bạn rồi. Để cho phiền não nó thổi với chạy rung như thế thì khỏi bạn. Đây là nói những vị chân thật tu hành nghiêm cẩn, từng niệm cũng soi lại mình, từng niệm cũng giác tỉnh. Thẳng về đại viên giác diệu trang nghiêm. Đại viên giác là về đâu? Thành Phật giác, chứng được cái tánh giác. Đại là ở khắp mười phương, mà viên là chỗ nào cũng có mặt. Vạch một hướng đi thẳng lên quả vị Phật, không bị ma thâu nhiếp, tránh những nguy hiểm đọa lạc. Vì sao mình vạch một đường đi rồi mình đi thẳng thì mình tránh được nguy hiểm đọa lạc là thế nào? Con muốn lên Đà Lạt mà con biết rõ cái đường đi thì con cứ thẳng đường con tới nơi. Thế còn nếu cái người mà chưa biết đường đi thì dĩ nhiên là sẽ lạc lối. Mà đã lạc lối thì đi nơi này đi nơi kia biết bao giờ mới tới nơi. Mà đã lạc lối thì dễ bị đọa lạc lắm. Thế cho nên các Bồ Tát phải có cái nguyện, nghĩa là có hẳn một con đường đi đến nơi đến chốn cẩn thận chắc chắn. Ở đây phân tách chữ nguyện với chữ thể khác nhau thế nào nhỉ? Ở đây lập chí nghĩa là quyết định tu từ đây đi đến đây. Thế còn thể thực hiện cái nguyện đó, thành tựu được cái nguyện ấy. Thì Bồ Tát ở đây có năm nguyện. Nguyện thứ nhất là hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Sư tăng là ai? Tức là thầy học của mình. Sư là thầy học của mình, tăng là tất cả các việc vị tăng ni. Đấy là mình hiếu thuận với ngôi tam bảo, mình hiếu thuận với thầy, với các sư tăng đồng hàng với bậc thầy của mình và với cha mẹ. Ngài còn phát nguyện gì nữa? Tiến tu mười tín, mười trụ, mười hạnh, mười hồi hướng. Con hiểu thế nào là mười tín? Mười ngôi, mỗi một ngôi có một pháp quán để cho chúng ta chuyên suy ngẫm, khai mở trí tuệ, thành tựu tròn được mười tâm thì thành được, thì có chánh tín. Còn nếu mà mình không tu các pháp quán, Phật có cho mình mười ngôi, mỗi ngôi có một pháp quán để mình suy ngẫm thật sâu xa, thật cẩn thận, thì tu được mười giác tỉnh, thành tựu được mười tâm thì coi như là mình có một cái lòng tin vững vàng chân chánh. Thế khi có lòng tin rồi mới bắt đầu vào các ngôi vị. Mười trụ là gì? Cũng mười ngôi để các vị tu, tức đây là chuyên về bát nhã. Cái mười hạnh là gì? Một khi đã trụ ở nơi chân tâm bản tánh rồi, xong mười cái ngôi trụ này là đã an định được vào cái tánh Phật, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Trụ ở nơi chân tâm, rồi từ nơi chân tâm ấy bây giờ mới khởi lên những cái công hạnh, cũng tu lục độ vạn hạnh. Mười hồi hướng là thế nào? Tức là bây giờ đem cái công đức tu hành đầy đủ ấy, bây giờ trở về an định tinh thần, nhập vào cái chân tánh. Số năm tức là kết trọn vẹn con đường Bồ Đề. Thể thế nào là nguyện? Đó, nguyện vạch mà con đường đi, lập cái chí nguyện ta thể sẽ làm việc này. Thế rồi thể là quyết định thực hiện cho bằng được cái gì mình đã nguyện. Ê, tại làm sao mà lại phải kỹ lưỡng đã nguyện rồi lại phải thể nữa? Thì ở đây nói lý do gì? Thói quen. Như chúng mình bây giờ ai đi tu thì cũng biết sân là sai, không ai muốn nuôi rắn ở trong tâm cả. Thế nhưng mà chúng ta đã hết sân chưa? Đấy, bởi vì cái tập quán nó hết sức mạnh mẽ. Chúng ta dù biết là sai, dù muốn bỏ, nhưng mà cũng cứ phải từ từ đi dần dần, chứ không phải là một chốc mà thành được. Đấy, tôi là nói một thứ, còn bao nhiêu tội chướng từ vô thủy. Đấy, chúng ta biết đâu kiếp trước mình đã làm gì, huống chi là bao nhiêu kiếp về trước. Thì cái chuyện sát sanh trộm cắp, những các cái tội ác biết chúng ta đã từng làm tất cả, cho nên bây giờ nó có cái quả báo, nó ảnh hưởng đến cái sự tu. Đấy, ở đây nói là nó vẫn có một cái áp lực nặng nề đến cái bước tiến giải thoát cho chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta muốn tu, nó mọc ra bệnh đau dạ dày, bệnh đau ruột. Thế rồi sự này sự kia nó xảy ra để chướng ngại cái sự tu hành của mình. Thế đấy đều là do cái quả báo từ kiếp trước. Thế cho nên phải phát nguyện, rồi lại phải lập thể, nhất định đi cho bằng được, thì may ra mới tới đây. Lập bốn hoàng thể là những gì nhỉ?
Ba là
sáu thân sinh sạch,
bốn là độ
tất
cả chúng sanh đồng
thời sạch đạo. Thế nào là xa lìa dục nhiễm? Là những cái mình ưa thích, mà ưa thích mãnh liệt thì gọi là dục. Nhiễm tức là nó khiến cho mình vướng mắc, không giải thoát được. Sáu căn nó ưa sáu trần, để cho nên nó vướng mắc. Thì ở đây Bồ Tát không những lực nguyện mà lại còn thể nữa, là giữ sáu căn cho thanh tịnh, không vướng mắc vào cảnh thế gian. Mắt không có cầu sắc, tai không cầu những cái âm thanh. Sáu căn đối với sáu trần, ngài nguyện rồi ngài lại còn thề không vướng mắc, thế cho nên mới giải thoát được. Cái số 1 với cái số 3 nó cũng giống như nhau, nên là ngài nguyện. Đấy, ở đây không phải những nguyện mà còn thề. Thề rằng dù là có bị con dao bén nó đâm vào mắt, chớ mà không có trải bao nhiêu kiếp chịu khổ, chớ mà không đem cái con mắt cái con mắt không thanh tịnh mà nhìn sắc đẹp, thề rằng cái mũi thà rằng bị cắt, bị cắt mũi chịu khổ bao nhiêu kiếp chứ cũng không có người những cái mùi thơm son phấn của người nữ. Ví dụ như vậy, để ngài có cái lời thề quyết liệt mà hàng ngày tự đăng nhắc như thế, cái đời sống mới thanh tịnh được. Thế thì trước nữa là tự giải thoát cho mình, sau nữa có khả năng vững bền để khai mở giải thoát cho chúng sanh.
Con kính bạch thầy là thầy cho con sợ. Con kính thầy là như là cái giới mà tu có thể lẽ như hàng ngày là tháng ngày không có lẽ thì có cái bài pháp nguyện này mà chờ tháng mà không có lẽ con hiểu
chân chúng đó. Cái bài đó là bài phát thệ của các Bồ Tát.
Sáng mà con nghỉ nó không có lễ mà ngày đó con không có phát hiện bài báo có phản giới hay không chính thức
thầy. Thôi thì trong lòng của con vẫn còn thường, không bắt buộc là ngày nào cũng phải đọc. Nhưng mà nếu một sở dĩ chúng ta đọc là để khỏi quên, còn miễn là trong lòng mình giữ cái lời nguyện ấy là quý rồi.